Kính thưa cộng đoàn, trong tuần vừa qua, trong bài đọc sách Sáng Thế Ký, chúng ta được nghe thuật lại câu chuyện hai người con đầu tiên của nguyên tổ Adam và Eva đã có một sự xung khắc. Ông Aben là người em làm nghề trồng trọt, và ông ta dâng lên Thiên Chúa những của tốt lành và được Thiên Chúa nhậm lời. Còn ông Cain là anh làm nghề chăn nuôi, ông ta dâng lên Thiên Chúa những con vật còi cọc, những con vật bị bệnh tật, và Thiên Chúa không nhận lời ông. Ông tức giận với Thiên Chúa, và việc ông tức giận với Thiên Chúa đã làm cho ông ra tay sát hại em của mình. Câu chuyện đó Kinh Thánh muốn diễn tả rằng sau khi nguyên tổ phạm tội vì đã nghe sự xúi dục của Satan, từ đó thì lòng người không còn đối xử tốt đẹp với nhau nữa. Họ để cho sự ghen tương, họ để cho sự ganh tị, họ để cho sự ganh thua thiệt làm chủ con người họ. Và vì vậy mà những người đầu tiên đã sát hại những người lành, và rồi từ đó thì tội ác càng ngày càng lan rộng ra trên thế giới này. Và chúng ta cũng biết là không những ở trong gia đình, trong một phường xã hay là trong một đất nước, nhưng mà của nước này đối với nước kia, nó cũng đầy rẫy những chuyện mà người ta tàn sát lẫn nhau chỉ vì của cải, chỉ vì muốn thống trị người khác. Kính thưa cộng đoàn, việc mà người ta trả thù lẫn nhau, nó giống như là một thứ bản năng thứ hai của con người. Thật vậy, ngay trong lịch sử của dân tộc Do Thái, dầu đã được Thiên Chúa tuyển chọn, và có thể nói rằng luật của người Do Thái là luật tương đối, đã có một sự công bằng và có tình yêu thương, nhưng mà ở trong luật đó vẫn có cái câu nói rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Có nghĩa là ai mà làm hại mình như thế nào thì mình được quyền trả lại cho người ta như thế. Còn đối với những luật của những dân chung quanh thì nếu trong trường hợp mà người ta móc mắt mình thì mình có thể lấy mạng sống của người khác, người ta bẻ gãy răng mình thì mình có thể cắt cổ người khác. Nên vì vậy, dầu rằng trong luật Do Thái đã có một nền văn minh khá, nhưng mà chúng ta vẫn thấy là mắt đền mắt, răng đền răng, và đó mới là sự công bằng. Và chính vì vậy mà Đức Giê-xu khi đến trần gian này, Ngài đem cho chúng ta một cái giáo lý của tình thương, mà tình thương đó là tình thương phát xuất bởi chính Thiên Chúa Cha. Nên Chúa Giê-xu nói, người xưa đã dạy rằng, còn thầy, thầy dạy anh em là hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho những người bách hại anh em. Đây quả thật là một điều khó, nhưng mà Chúa Giê-xu nhấn đi nhấn lại trong suốt cuộc hành trình truyền giáo của mình là hãy yêu thương kẻ thù. Và trước khi Chúa Giê-xu chấp nhận cái chết để cứu chuộc nhân loại, thì Chúa Giê-xu trên thập giá đã thưa với Chúa Cha: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Thật ra những người biệt phái, những thượng tế, rồi những người luật sĩ, họ biết được cái việc họ làm là phải tiêu diệt tên Giê-xu này. một tên mà đã làm lung lay, đã làm cho giáo lý của người Do Thái bị phai nhạt và cần phải loại bỏ họ, từ vì họ đã có nhiều lần toan tính để giết Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu trên thập giá thì vẫn một lòng nhân từ như Chúa Cha, và đã xin Chúa Cha là tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Và máu của Đức Giêsu, cái chết của Đức Giêsu không phải chỉ đổ ra để làm ban lại ơn cứu độ cho những người ngay lành, nhưng mà cho tất cả những con người tội lỗi, hầu họ có thể ăn năn thống hối và trở về với tình thương Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, việc mà yêu thương kẻ thù là một việc khó. Không ai dám nói rằng đó là việc dễ làm. Chỉ có những người tin và yêu mến Thiên Chúa thật sâu sắc thì mới có thể thực hiện nổi điều này. Như trong bài sách Samuel quyển thứ nhất, chúng ta thấy là cuốn sách đó diễn tả về việc mà ông vua David đã tha thứ cho vua cha là ông Sao-lê. Câu chuyện của ông David thật là một câu chuyện rất hay, và qua đó minh chứng rằng ông thật là một con người có lòng kính sợ Thiên Chúa và yêu mến những người khác. Ông David là một người con út ở trong một gia đình, và được ông Samuel vâng lệnh Chúa để sức dầu tấn phong sau này làm vua. Và rồi cuộc đời của ông dần dần đã chinh phục được ông Sao-lê, khiến ông Sao-lê là vua của dân Israel đã chấp nhận gả công chúa cho một anh chàng chăn chiên này. Và cuộc đời của David được chứng thực là một cuộc đời có nhiều cái thành quả khiến lòng dân cảm thấy mến David. Nào là ông ra trận, ông đã giết được Goliath. Rồi ông ra trận lần nào thì chiến thắng lần đó. Và vì vậy mỗi lần chiến thắng trở về để tâu trình lên nhà vua Sao-lê, thì nhà vua thay vì khen thưởng lại cảm thấy bực tức, vì dân chúng nói là David diệt được 1,000 thì Sao-lê diệt được có 100 thôi. Và người ta xưng tụng David. Tất cả những điều đó làm cho Sao-lê cảm thấy rằng ông David đang là người được lòng dân và sẽ tím quyền mình. Nên vì vậy trong những cuộc đời còn lại, ông ta đã đi tìm và giết vua David. Câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện mà một vị vua quyền thế đã đem 3,000 quân để đi tiêu diệt một con người là David, cũng chính là con rể của mình. Và trong cái cuộc truy lùng này, ông vua Sao-lê cùng với binh tướng của mình ngủ mê mệt. Và rồi David cùng với người cháu là Abishai đã đến cái lều của vua và lấy cái cây giáo, tức là một cái khí cụ để vừa phần chiến đấu vừa phần bảo vệ mình. Và ông Abishai là cháu của David đã thưa với cậu rằng: xin cậu cho con đâm một nhát thôi là mạng của Sao-lê mất liền. Nhưng mà ông David là người kính sợ Thiên Chúa, nên vì vậy mà lòng kính sợ Thiên Chúa làm cho ông tôn trọng mạng sống người khác, nhất là mạng sống của một người đã được Thiên Chúa sức dầu tấn phong làm vua là Sao-lê. Và vì vậy mà David đã nói với cháu của mình là đừng có giết đấng mà Thiên Chúa đã sức dầu. Và việc mà David tha mạng cho Sau-lê đã làm cho Sau-lê bừng tỉnh và cảm nhận được rằng đây là một việc mà Thiên Chúa đã hoạch định, và sau này David sẽ trở nên một vị vua, một vị vua mà chúng ta nói rằng là Thánh Vương David. Ông đã sáng tác nhiều bài thánh vịnh mà ngày hôm nay chúng ta vẫn còn đọc lên và hát sướng để ca tụng Thiên Chúa. Việc mà vua David tha cho ông Sau-lê nói lên rằng ông có một lòng tin sâu sắc vào Thiên Chúa, và chính lòng tin đó ông đã nhận ra được mạng sống của con người quý giá như thế nào, và mạng sống của con người đáng được trân trọng vì chính mạng sống đó là của Thiên Chúa trao ban, nên con người không có quyền cướp mạng sống người khác. Kính thưa cộng đoàn, vua David đã làm một việc phải nói là một nghĩa cử cao đẹp và của lòng tin nữa. Nên vì vậy mà chúng ta thấy đó là cử chỉ của một con người tin vào Thiên Chúa. Vì vậy mà ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi các môn đệ và những người nghe Ngài là đặt trọn niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Và nếu trong trường hợp có lòng tin vững mạnh vào Thiên Chúa và có lòng mến Thiên Chúa, thì người ta sẽ có một tâm hồn biết tha thứ cho kẻ thù của mình. Vậy kẻ thù của mình là ai? Chúa Giêsu nói đó là những con người vu khống, đó là những con người mà hành hạ mình, đó là những con người gây chia rẽ, đó là những con người mà hạ cái nhân phẩm của mình, và tệ hơn đó là người mà luôn luôn làm cho mình bị thiệt hại. Đó là những kẻ thù. Và Chúa Giêsu dạy rằng hãy yêu thương kẻ thù, yêu thương như Cha trên trời là đấng yêu thương mọi người. Từ vì Thiên Chúa sáng tạo nên con người, Thiên Chúa biết rõ lòng con người, biết con người này con người khác phản bội Thiên Chúa, biết con người này là con người độc ác, nhưng mà Chúa vẫn cho mưa rơi xuống trên người lành và kẻ ác. Và rồi Thiên Chúa vẫn ban ơn, ban hơi thở cho họ, ban của ăn, của mặc cho họ. Thiên Chúa không đối xử phân biệt. Và Thiên Chúa chỉ mong mỏi làm sao cho con người ăn năn trở lại, để con người được sống và sống viên mãn. Đó là tình thương của Thiên Chúa đối với loài người. Vì vậy mà Chúa Giêsu khi đến trần gian này, Ngài giới thiệu lòng nhân hậu của Thiên Chúa, và Ngài mời gọi mỗi người chúng ta là hãy yêu thương kẻ thù như là Thiên Chúa đã yêu thương. Và thật sự điều này là điều khó, nhưng mà Chúa Giêsu dẫn giải như vừa xong chúng ta nghe, đó là nếu trong trường hợp chúng ta cũng chỉ yêu thương gia đình mình, yêu thương những người mà mình yêu quý, yêu thương những người mà họ tốt với mình, thì đâu có ăn thua gì. Vì những tay giang hồ vẫn yêu quý đàn em của mình và vẫn cho họ vay mượn để cho họ trả lại. Rồi biết bao nhiêu những người khác nữa, họ cũng chỉ yêu thương những đồng chí của mình. Đấy, những người đó thì xét về một phương diện nào thì họ không phải là người tốt, là người tin Thiên Chúa mà người ta còn sống như vậy. Thì người môn đệ của Đức Giêsu là người con của Thiên Chúa Cha ở trên trời, chẳng lẽ cũng đối xử như những người tội lỗi như vậy sao? Nên câu kết luận của Chúa Giêsu rằng là đừng kết án ai cả, vì Thiên Chúa mới biết rõ lòng của con người. Và vì vậy mà chúng ta một cách nào đó là hãy yêu thương kẻ thù bằng cách là cầu nguyện, bằng cách là lấy ân đền oán, bằng cách là giúp đỡ họ. Có như vậy thì mới thể hiện được những người có lòng tin vào Thiên Chúa và mới trở thành những môn đệ thực thụ của Chúa Giêsu. Và trong thư của gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu như thế này, là nếu trong trường hợp chúng ta mang một cái thân thể này là bởi vì chúng ta là dòng dõi của ông A-dông, nhưng mà cái thân thể này nó sẽ tan nát hết khi mà chúng ta nhắm mắt lìa đời. Nhưng mà điều quan trọng hơn, điều quý giá hơn là chúng ta được Đức Giêsu cứu chuộc. Đức Giêsu là A-dông thứ hai, và Ngài bởi Thiên Chúa mà đến. Nên vì vậy mà chúng ta được Chúa Giêsu yêu thương, được Thiên Chúa đổ máu ra cứu chuộc qua bí tích rửa tội. Thì không một lý do gì, chúng ta đã được rửa tội, đã được cứu rồi, đã được làm cho trở thành một con người mới, chẳng lẽ chúng ta lại sống như những người mà chỉ mang một cái thân thể của Adam sao? Hãy mang lấy cái đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng, đời sống thần khí của Chúa Giêsu, có nghĩa là đời sống được đẹp lòng Thiên Chúa Cha bằng việc chúng ta đáp lại tình yêu của Thiên Chúa và bằng việc chúng ta yêu thương lẫn nhau. Việc mà chúng ta yêu thương kẻ thù quả là khó, nhưng mà ở trong đời này đã có rất nhiều người đạt được điều đó. Các vị thánh họ đã làm được, và họ làm được không phải là một ngày, một tháng, nhưng mà họ đã tập luyện trong suốt cả cuộc đời. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ nhì, sau khi bị một cái anh Hồi giáo bắn, và khi được chữa trị khỏi vết thương, thì Đức Giáo Hoàng đã vào nhà tù và nói lên cũng như có nghĩa cử tha thứ cho anh ta. Rồi biết bao nhiêu những vị thánh khác cũng đã có những hành vi, những cử chỉ mà tha thứ cho kẻ thù. Các ngài đã phải tập luyện hàng ngày, tập luyện hàng giờ để có thể luôn luôn tâm niệm về lời của Chúa Giêsu là hãy yêu thương, hãy cầu nguyện cho những người thù ghét mình. Và vì vậy mà các ngài đã có những cử chỉ thật là anh hùng, những cử chỉ thật là cao thượng và bao dung, để cho mọi người có thể nhìn vào đó lấy làm gương cho mình. Xin Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống này, sau khi nghe lời Chúa dạy, chúng ta cũng biết hằng ngày tâm niệm là xin Chúa cho con biết cầu nguyện, biết làm ơn và biết tha thứ cho những kẻ ghét chúng con và cho những kẻ mà thù oán đàn áp chúng con.